Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chủ nhật 18 tháng 3, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Phan Tấn Thành sẽ giải đáp thắc mắc tại sao Thánh Giuse được tôn làm bổn mạng hội thánh. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Lòng sùng kính Đức Maria trong các chứng từ phụng vụ các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội. Sau đây là phần tin tức do Mai Châu và Linh Tiến Khải trình bày.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cảm ơn Liên Hiệp chuyên chở các bệnh nhân hành hương lộ Đức nhân dịp 80 năm thành lập. Ngài cầu chúc tổ chức tiếp tục chứng tá Kitô quý báu này và mang lại nhiều hoa trái thiêng liêng cho mọi người. Sứ điệp của Đức Thánh Cha đã được Đức Hồng Y Tachiso Petone Quốc Dụ Khanh Tòa Khánh tuyên đọc trong thánh lễ cử hành trong đền thờ Thánh Phêrô sáng ngày 17 tháng 3 vừa qua. Tham dự thánh lễ có Đức ông San Paolo Angelino, tổng tiên úy tổ chức, và cùng các linh mục tiên úy, các phụ tá, các bác sĩ, y tá, các nhân viên khiêng cán đẩy xe lăn, các nữ trợ tá và các bệnh nhân. Nhắc tới chuyến hành hương đầu tiên do cha Rastelli hướng dẫn cách đây 100 năm, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của công tác tông đồ và các sáng kiến của Liên Hiệp nhằm gia tăng lòng sùng kính của các tín hữu đối với Đức Maria vô nhiễm. Việc đào tạo tinh thần cho các nhân viên tháp tùng các bệnh nhân để hỗ trợ sứ mệnh bác ái đáng ca ngợi này. Đức Thánh Cha cầu mong Liên Hiệp luôn sống tình hiệp thông với các giám mục và giáo hội, và đặc biệt chào thăm và chúc lành cho tất cả mọi thành viên và các bệnh nhân. Liên Hiệp chuyên chở các bệnh nhân hành hương lộ Đức do Đức ông Alessandro Rastelli thành lập cách đây 80 năm, sau khi được sống kinh nghiệm hành hương lộ Đức do giáo phận Torino tổ chức. Từ đó, nảy sinh nơi vị linh mục trẻ ý định đưa các người bệnh nhân đi hành hương lộ Đức. Tháng 5 năm 1912, cha trở lại lộ Đức với một bệnh nhân và tổ chức chuyên chở các bệnh nhân hành hương lộ Đức thành hình từ đó. Hàng năm, Liên Hiệp tổ chức nhiều chuyến hành hương với các xe lửa đặc biệt chuyên chở các bệnh nhân từ khắp nơi trong nước Italia đi lộ Đức, và rất nhiều người đã được Đức Mẹ ban cho khỏi bệnh phần xác và nhất là phần hồn.
Roma, Đức Thượng Phụ Gregorio Balaham, giáo chủ Công giáo Hy Lạp Menkit, tha thiết kêu gọi các phe liên hệ tại Syria đối thoại để tái lập hòa bình tại nước này. Hôm 15 tháng 3 vừa qua, Đức Thượng Phụ đã được Đức Thánh Cha tiếp kiến tại Vatican. Gặp gỡ giới báo chí sau đó, Ngài cho biết là đã trao đổi với Đức Thánh Cha về những vấn đề giáo hội và cuộc khủng hoảng tại Trung Đông hiện nay với các hậu quả đi kèm. Đức Thượng Phụ tuyên bố, chính nơi sự hiệp nhất giữa những người Hồi giáo với nhau và giữa Hồi giáo với người Kitô giáo có nền tảng và niềm hy vọng một mùa xuân Ả Rập đích thực. Theo Đức Thượng Phụ, đối thoại là phương thế duy nhất bảo đảm cho sự sống chung và cách thức sống với nhau ở vùng Trung Đông đang biến chuyển và có những thách đố lớn cần phải đương đầu. Đó chính là vai trò của các tín hữu Kitô. Họ là những người xây dựng hòa bình, những người bắc cầu để có một cuộc đối thoại đích thực giữa các con cái của thế giới Ả Rập, hầu đạt đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Theo Đức Thượng Phụ Laham, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 sẽ viếng thăm Liban từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 9 năm nay, tuy chưa có thông báo chính thức từ phía Tòa Thánh. Đức Thượng Phụ sẽ đón tiếp Đức Thánh Cha vào ngày 14 tháng 9 tại Dương Cung Thánh Đường Thánh Phaolô ở Harissa, phía bên trên thành phố Jordani ở miền Duyên Hải, cách thủ đô Beirut, lối 20 cây số. Trong những ngày lưu lại tại Liban, Đức Thánh Cha sẽ gặp các vị lãnh đạo chính trị và tôn giáo, trong đó có Hồi giáo, và Ngài cũng gặp giới trẻ. Ngày 16 tháng 9, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ, trong đó Ngài trao cho các vị thượng phụ và giám mục Tông Huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông nhóm tại Roma hồi tháng 10 năm 2010 về tình hình các tín hữu Kitô ở Trung Đông. Đức Thánh Cha John Paul II đã viếng thăm Liban trong hai ngày mùng 10 và 11 tháng 5 năm 1997. Trong biến cố lịch sử ấy, Ngài đã ký Tông Huấn Hậu Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Liban với tựa đề Một niềm hy vọng cho Liban.
Santo Domingo, các giám mục Haiti và Cộng hòa Dominicana cho biết sẽ thành lập một ủy ban giúp tái thiết tại Haiti hai năm sau trận động đất dữ dội tại nước này. Trận động đất ngày 12 tháng Giêng năm 2010 tại vùng thủ đô Port-au-Prince của Haiti đã làm cho 250.000 gia cư và 30.000 cửa tiệm và các dinh thự khác bị phá hủy hoặc hư hại nặng, cùng với 316.000 người thiệt mạng, trong đó có Đức Tổng Giám mục sở tại Joseph Sergi Miot. Trong thông cáo chung công bố hôm 14 tháng 3 vừa qua, hai hội đồng giám mục Haiti và Cộng hòa Dominicana khẳng định rằng, vì hội đồng giám mục Haiti thấy rằng tình liên đới, sự trợ giúp và cộng tác vào việc tái thiết các vùng bị động đất hồi năm 2010 vẫn không chấm dứt, nên Hội đồng Giám mục Dominicana quyết định gửi những người thiện nguyện chuyên môn đến hỗ trợ công trình tái thiết Haiti, đồng thời cũng lạc quyên nơi dân chúng, giới doanh nghiệp và các tổ chức để hỗ trợ công trình này. Ủy ban sẽ đặc biệt quan tâm tìm kiếm vật dụng có chất lượng và giá phải chăng, kể cả xi măng và các thanh thép để dùng vào việc xây cất. Các chính phủ và dân chúng từ nước ngoài trên thế giới hứa giúp hàng tỷ Mỹ Kim cho công trình tái thiết, nhưng cho đến nay, hai năm sau trận động đất, gần nửa triệu nạn nhân vẫn còn phải sống trong các lều tạm trú, trong các trại quanh thủ đô. Đức cha Chipli Langlois, giám mục giáo phận Fort Liberté, chủ tịch Hội đồng Giám mục Haiti cho biết, sự tranh giành chính trị nội bộ ở nước này cũng góp phần tạo nên tình trạng kiến thiết chậm chạp như vậy. Tổng thống Michel Martelly của Haiti nhậm chức hồi năm ngoái đã gặp nhiều vấn đề với Quốc hội lập pháp do đảng đối lập kiểm soát. Thủ tướng Gary Conley là người thứ ba do Tổng thống Martelly chọn, vẫn không được Quốc hội phê chuẩn nên đã từ chức hồi tháng 2 vừa qua, chỉ sau 4 tháng cầm quyền.
Vatican, Đức Thánh Cha Biện Đức 16 sẽ viếng thăm trường y khoa và giải phẫu thuộc Đại học Công giáo Thánh Tâm ở nhà thương Gemelli vào sáng ngày 3 tháng 5 tới đây nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Bệnh viện đa khoa Agostino Gemelli ở phía bắc Roma, nổi tiếng vì là nơi đã chữa trị cho Đức Cố Giáo Hoàng John Paul đệ nhị nhiều lần. Đức Thánh Cha Biện Đức 16 cũng đã đến đây 4 lần từ khi làm giáo hoàng. Lần đầu ngày 5 tháng 8 năm 2005 để viếng thăm anh ruột của ngài là Đức ông Georg Gassinger, được điều trị vì bệnh tim. Lần khác vào ngày 25 tháng 11 cùng năm 2005 để khai mạc năm học mới của Đại học Công giáo Thánh Tâm. Lần thứ ba, ngày 9 tháng 1 năm 2010, Đức Thánh Cha đến nhà thương Gemelli để thăm Đức Hồng Y Roger Echegaray, được điều trị tại đây sau khi bị xô ngã vào đầu lễ đêm Giáng sinh trước đó. Sau cùng là ngày 5 tháng 1 năm ngoái 2011, Ngài đến thăm nhiều trẻ em được chăm sóc tại một số khu vực trong bệnh viện.
London, hôm 16 tháng 3 vừa qua, Đức Tổng Giám mục Rowan Williams của giáo phận Canterbury, giáo chủ Liên hiệp Anh giáo, tuyên bố sẽ từ chức vào cuối năm nay để nhận nhiệm vụ Viện trưởng Đại học Madeleine ở Cambridge. Đức Tổng Giám mục Williams được chọn làm Tổng Giám mục Canterbury cách đây 10 năm. Quyết định từ chức của ngài đã được chuyển đến nữ hoàng Elizabeth II, là giáo chủ tối cao của Anh giáo và là người chính thức bổ nhiệm Đức Tổng Giám mục giáo phận Canterbury. Nhiệm kỳ 10 năm của ngài nổi bật với sự không đồng ý về việc chuyển chức giám mục cho phụ nữ và những người đồng tính luyến ái.
Kiev, Đức Tổng Giám mục trưởng Vyatoslav Sechuk, giáo chủ Công giáo Ukraine, nghi lễ Đông phương, phản đối dự luật của chính phủ nước này trao các đền thánh của Công giáo cho chính thống Nga. Đảng Cộng sản cùng với đảng cầm quyền tại các miền ở Ukraine đã đệ trình dự luật theo đó, các đền thánh lớn như đang diện ở thành Kiev đang do chính phủ chiếm giữ, sẽ được trao cho cộng đoàn tôn giáo lớn nhất tại nước này là Giáo hội Chính thống Ukraine, thuộc quyền Tòa Thượng phụ Công giáo Moscow. Trong thư gửi đến ông Volodymyr Klitschko, Chủ tịch Quốc hội Ukraine, Đức Tổng giám mục trưởng Sechuk khẳng định rằng dự luật này là một đe dọa tỏ tường đối với hòa bình giữa các cộng đoàn tôn giáo và hiệp định đã được thiết lập ở Ukraine trong những năm gần đây. Hiển nhiên là các tác giả của dự luật này hiểu rằng, qua sáng kiến ấy, họ lại đẩy tổ quốc chúng ta vào cơn lốc liên tôn và trong trường hợp này là một sự xung đột liên chủng tộc, một cuộc đụng độ với những hậu quả không lường trước được. Đức Giáo chủ Công giáo Ukraine Đông Phương cũng xác quyết rằng, việc chuyển nhượng tài sản như thế sẽ vi phạm các quy luật của Âu Châu và không sửa chữa được những thiệt hại vật chất mà chế độ Xô Viết vô thần trước kia gây ra. Các giáo hội thiểu số tại Ukraine đã nhiều lần bày tỏ lo âu về đường lối thân Nga của Tổng thống Viktor Yanukovych từ sau khi ông được bầu làm Tổng thống hồi tháng 2 năm 2010. Giáo hội Công giáo Ukraine nghi lễ Latin và Đông Phương chiếm khoảng 10% trên tổng số gần 50 triệu dân nước này. 1/3 dân Ukraine thuộc 3 hệ phái chính thống khác nhau. Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Hà Thanh Bình xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện.
Lời Chúa theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu nói với đám đông và các môn đệ của Người rằng: Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên tòa ông Môsê mà giảng dạy. Vậy những gì họ nói thì anh em hãy làm, hãy giữ. Nhưng đừng theo hành động của họ mà làm, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tu áo thật dài. Họ ưa ngồi cổ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là Rabbi. Phần anh em thì đừng để ai gọi mình là Rabbi, vì anh em chỉ có một thầy, còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một cha là cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo là Đức Kitô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả phải là người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên. Bài tin mừng này được đọc trong mùa chay không phải để chúng ta nghiền ngẫm thói hư của một số người Pharisêu, nhưng để chúng ta soi gương họ mà nhận ra mình. Chẳng có thói đạo đức giả nào của họ mà ta được miễn nhiễm. Đạo đức giả đơn giản là sự mâu thuẫn, thiếu thống nhất nơi lòng người. Nói rất hay, giảng rất đúng, nhưng lại chẳng sống điều mà mình nói hay giảng. Có một khoảng cách thật xa giữa ngôn và hành. Chất trên vai người khác gánh nặng của luật lệ với những đòi hỏi chi ly, nhưng chính mình lại không muốn chia sẻ chút gánh nặng đó. Vẫn là khoảng cách giữa nói và làm, giữa mình với người khác. Đeo trên trán hay cánh tay những hộp kinh thật to, đính những tu áo thật dài. Các cử chỉ này lẽ ra để bày tỏ tình yêu đối với lời Chúa, quy hướng về Chúa, thì lại trở nên những cử chỉ quy về mình, nhắm làm cho người ta thấy mình, thấy sự đạo hạnh của mình để tìm tiếng khen. Người đạo đức giả không thật sự tìm Chúa. Chúa chỉ là phương tiện để họ tự đánh bóng mình trước mặt người đời. Háo danh là điều khó dứt bỏ trong cuộc sống. Ưa ngồi chỗ nhất, ưa chiếm ghế đầu, thích được chào là Rabbi. Cộng đoàn Kitô hữu của Matthew là một cộng đoàn huynh đệ. Trong cộng đoàn ấy, hẳn có những vị thầy dạy, có những bậc thầy cao niên được gọi một cách trang trọng là Rabbi. Có những đấng sáng lập cộng đoàn được gọi một cách kính cẩn là Cha. Nhưng bất chấp điều đó, Đức Giê-xu khẳng định tất cả anh em đều là anh em với nhau. Mọi thành viên trong cộng đoàn đều lệ thuộc như nhau vào một vị thầy duy nhất là Đức Giê-xu Ki-tô, vào một người cha duy nhất là Cha trên trời. Các Ki-tô hữu gọi nhau là anh, là chị, là em, và đối xử với nhau như anh chị em, con một cha, học trò một thầy. Đừng để ai gọi mình là thầy, đừng gọi ai là cha. Lời của Đức Giê-xu vẫn là một lời cảnh giác cho giáo hội mọi thời. Càng lớn mạnh theo thời gian, giáo hội càng cần một cơ cấu tổ chức bao gồm nhiều chức vụ lãnh đạo có uy quyền. Làm sao để tinh thần phục vụ khiêm hạ của Đức Giê-xu thấm vào mọi cơ cấu? Làm sao để mọi vị thầy của giáo hội không che khuất đấng là vị thầy duy nhất? Làm sao để các người cha thiêng liêng múc được tình phụ tử diệu hiền từ người cha duy nhất là chính Thiên Chúa? Lạy Chúa Giê-xu, khi đến với nhau, chúng con thường mang những mặt nạ. Chúng con sợ người khác thấy sự thật về mình. Chúng con cố giữ uy tín cho bộ mặt, dù đó chỉ là chiếc mặt nạ giả dối. Khi đến với Chúa, chúng con cũng thường mang mặt nạ, có những hành vi đạo đức bên ngoài để che giấu cái trống rỗng bên trong, có những lời kinh đọc trên môi nhưng không có chỗ trong tâm hồn, và ngược hẳn với cuộc sống thực tế. Lạy Chúa Giê-xu, chúng con cũng thường ngắm mình trong gương, tự ru ngủ và đánh lừa mình, mãn nguyện với cái mặt nạ vừa vặn. Xin giúp chúng con cởi bỏ mọi thứ mặt nạ đã ăn sâu vào da thịt chúng con, để chúng con thôi đánh lừa nhau, đánh lừa Chúa và chính mình. Ước gì chúng con xây dựng bầu khí chân thành, để chúng con được lớn lên trong bình an.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Phan Tấn Thành giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, ngày mai là lễ Thánh Giuse. Thánh Giuse là bổn mạng của Hội Thánh Việt Nam và cũng là bổn mạng của toàn thể Hội Thánh nữa, phải không? Tại sao Thánh Giuse được tôn làm bổn mạng của Hội Thánh? Linh Mục Phan Tấn Thành trả lời.
Tôi không thể khẳng định chính xác ai là bổn mạng của Hội Thánh Việt Nam, Thánh Giuse hay là các Thánh Tử Đạo Việt Nam. Các vị tử đạo Việt Nam mới được tôn phong hiển thánh vào năm 1988. Còn việc nhìn nhận Thánh Giuse làm bổn mạng thì có lịch sử dài hơn. Người ta kể lại nguồn gốc từ thời cha Alexander the Rod khi cập bến cửa bạn ngày 19 tháng 3 năm 1627 đã quyết định chọn Thánh Giuse làm bổn mạng sứ Bắc Hà. Nhưng mà cha đắc lộ chỉ là một linh mục, không có thẩm quyền trên giáo hội. Phải chờ công đồng đàng ngoài họp tại phố Hiến ngày 16 tháng 2 năm 1670, Đức cha Lambert de la Motte chủ tọa đã xin tòa thánh đặt Thánh Giuse làm quan thầy địa phận đàng ngoài. Và đề nghị này được Đức Thánh cha Clemente thứ 10 chấp thuận qua tâm huyến Apostolatus Officium ngày 23 tháng Chạp năm 1673. Tiến thêm một bước nữa, 5 năm sau đó, Thánh Giuse được Đức Thánh cha Innocente thứ 11 đặt làm bổn mạng luôn cả hai miền đàng trong đàng ngoài. Và qua tông hiến Sacrosanctus Apostolatus ngày 17 tháng 8 năm 1678. Có lẽ bởi vì đã hơn 300 năm rồi, cho nên người ta quên đi mất. Dù sao, Thánh Giuse không chỉ là bổn mạng của Hội Thánh Việt Nam, mà còn của toàn thể Hội Thánh nữa.
Thưa cha, thế từ hồi nào Thánh Giuse được đặt làm bổn mạng toàn thể Hội Thánh à?
Đây là cả một tiến trình lâu dài, kéo dài hơn 4 thế kỷ. Trước tiên, nên ghi nhận là bản tính của Thánh Giuse là một con người thầm lặng. Người chỉ xuất hiện vào thời thơ ấu của Chúa Giêsu, đặc biệt là theo tin mừng của Thánh Matthew. Các sách tin mừng không còn nhắc đến người trong những năm hoạt động công khai của Chúa. Vì vậy, người ta cho rằng người đã qua đời trước khi Chúa Giêsu lên 30 tuổi. Thế rồi Thánh Giuse tiếp tục cuộc sống âm thầm đó trong suốt thiên niên kỷ thứ nhất. Lịch phụng vụ đã có những lễ kính Đức Mẹ, kính các thánh tông đồ, các thánh tử đạo, nhưng mà không nhắc đến Thánh Giuse. Dấu vết của một lễ kính Thánh Giuse ngày 19 tháng 3 xuất hiện ở một đan viện dòng biển Đức ở Winchester khoảng năm 1030. Nhưng mà phải chờ tới thế kỷ thứ 15 thì lễ ngày 19 tháng 3 mới được phổ biến sang những miền khác. Mãi đến cuộc cải tổ phụng vụ sau công đồng Trento năm 1570 thì lễ này mới được ghi vào lịch phụng vụ của toàn thể giáo hội. Lúc đầu chỉ ngang hàng với các thánh khác, rồi sau đó theo được yêu cầu của nhiều quốc gia và đoàn thể, vào năm 1621 thì Đức Giáo hoàng Gregory thứ 15 tuyên bố để Thánh Giuse là lễ buộc trong toàn thể giáo hội. Đó là nói tới việc tôn kính Thánh Giuse nói chung. Bây giờ chúng ta bước sang lịch sử của việc tiến triển tước hiệu bổn mạng hay là bảo trợ Hội Thánh. Vào năm 1416, tại công đồng Constance, cha Jean Jackson, trưởng ứng Đại học Paris, đã thuyết minh cho các nghĩa phụ thỉnh cầu các ngài hãy khẩn cầu Thánh Giuse như là vị bảo trợ Hội Thánh, với niềm hy vọng mang lại sự hiệp nhất trong Hội Thánh, lúc đó đang bị chia rẽ do sự hiện diện của hai giáo hoàng giả và một giáo hoàng chính thức.
Các nghị phụ có chấp nhận đề nghị đó không thưa cha?
Một cách chính thức thì chưa, và còn chờ phải 43 thế kỷ nữa thì tư tưởng mới chín mùi. Trong khi chờ đợi quyết định của tòa thánh, một vài dòng tu và địa phương đã nhận Thánh Giuse làm bảo trợ. Và đến 1621, Tổng hội của dòng Các Minh chọn Thánh Giuse làm kẻ bảo trợ và người cha của toàn thể hội dòng. Năm 1680, tòa thánh ban phép cho dòng Các Minh được cử hành để Thánh Giuse bảo trợ, mừng vào Chủ nhật thứ ba sau lễ phục sinh, với những bản văn riêng cho thánh lễ và các giờ kinh phụng vụ. 20 năm sau đó, lễ được mở rộng cho dòng Augustino năm 1700, do Đức Mẹ Chúa Kẻ Lầm Tôi năm 1702, giáo phận Mexico năm 1703, và chẳng bao lâu tới nhiều dòng tu và giáo phận nữa. Vào giữa thế kỷ thứ 19, những lời thỉnh cầu đến từ nhiều nơi. Vì thế, ngày 10 tháng 9 năm 1847, Đức Thánh Cha Pio thứ 9 đã châu phê cho toàn thể hội thánh được cử hành lễ này vào Chủ nhật thứ ba sau lễ phục sinh. Sau giai đoạn lễ kính phụng vụ, nói được là bắt đầu từ lòng đạo đức biển dân, thì tòa thánh mới bắt đầu nghĩ tới việc suy tư thần học. Và điều này đã diễn ra có một văn kiện chính thức là xác định Quem Admodum Deus của Đức Thánh Cha Pio thứ 9 ngày 8 tháng Chạp năm 1870, đáp lại lời yêu cầu của công đồng Vaticano thứ nhất. Như vậy, chỉ thấy rằng đề nghị do cha Jackson chuyển đến công đồng Constance năm 1416, và mãi tới năm 1870, công đồng Vatican II thứ nhất mới quan tâm cứu xét.
Vì lý do gì mà Thánh Giuse được đặt làm bổn mạng hội thánh à?
Với lý do thần học về mức tương quan đặc biệt của Thánh Giuse đối với hội thánh, được Thánh Cha Leo thứ 13 giải thích trong thông điệp Quam Plurius ngày 15 tháng 8 năm 1889. Đức Leo thứ 13 trả lời là dựa trên sứ mạng của Thánh Giuse đối với Thánh Cha, ngài viết như sau: ngôi nhà mà Thánh Giuse cai quản với quyền hành của người cha đã chứa đựng những mầm mống của hội thánh sơ sinh. cũng như Đức Trinh Nữ Maria là mẹ của Chúa Giêsu thì cũng là mẹ của tất cả mọi Kitô hữu. Chúa Giêsu là trưởng tử của các tín hữu và họ trở nên những người em của Chúa do ơn làm nghĩa tử nhờ sự cứu chuộc. Đó cũng là những lý do mà Thánh Tổ Phụ coi như là mình được ủy thác bảo trợ đoàn dân Kitô hữu hợp thành hội thánh. Bởi vì là chồng của Đức Maria và là cha của Đức Giêsu Kitô, cho nên Thánh Giuse cũng có một chức quyền phụ hệ đối với hội thánh. Sứ mạng mà Chúa Quan Phòng trao cho Thánh Giuse đã có một tiền mẫu ở nơi ông Giuse con cụ Gia-cốp, được vua Ai Cập gọi là vị cứu tinh của thế giới. Cũng như ông Giuse xưa kia đã quản lý tốt đẹp những công việc trong nhà của chủ mình và phục vụ hữu ích cho cả nước, thì Thánh Giuse được đặt làm vị hộ thủ Đức Kitô phải được nhìn nhận như là kẻ che chở và bảo vệ hội thánh là nhà của Chúa và là nước Chúa ở dưới đất. Đó là lời của Đức Thánh Cha Leo thứ 13. Như vậy thì việc nhìn nhận Thánh Giuse là bảo trợ hội thánh dựa trên ba nguyên tắc thần học như thế này. Thứ nhất, hội thánh là thân thể của Đức Kitô. Thứ hai, Đức Maria là thân mẫu của Chúa Giêsu cũng trở thành thân mẫu của giáo hội. Và thứ ba là tín điều các thánh thông công. Các thánh trên trời tiếp tục cầu nguyện cho các anh chị em của mình ở dưới đất. Vì vậy, cũng như Thánh Giuse xưa kia đã gìn giữ Chúa Giêsu khi còn ở dưới đất, thì ngày nay trên trời, Ngài cũng tiếp tục chuyển cầu cho hội thánh là nhiệm thể của Chúa. Như Đức Maria được gọi là mẹ của hội thánh, thì Thánh Giuse đứng gìn giữ Chúa Cứu Thế cũng được gọi là đấng bảo trợ của hội thánh. Và kèm theo thông điệp, Đức Thánh Cha Leo thứ 13 cũng soạn một kinh khẩn cầu Thánh Giuse che chở hội thánh, được đọc trong tháng 10 cùng với kinh Mân Côi. Ở Việt Nam có hai bản dịch khác nhau, một ở ngoài Bắc và một ở trong Nam. Bản dịch ngoài Bắc thì bắt đầu như thế này: Lạy ơn ông Thánh Giuse, chúng con chạy đến cùng người trong cơn gian nan chúng con mắc phải. Còn kinh ở trong Nam thì bắt đầu: A thân lạy Thánh cả Giuse, chúng con rảy đang cơn khuấn bức, đều tôi đến kêu cầu Thánh cả.
Lúc nãy cha có nói rằng phụng vụ kính Thánh Giuse bổn mạng giáo hội vào Chúa Nhật thứ ba sau lễ phục sinh, nhưng ngày nay đâu còn lễ này nữa đâu.
Lễ kính Thánh Giuse bổn mạng của hội thánh đã trải qua nhiều bước thăng trầm. Như vừa nói, từ năm 1847, lễ này được cử hành vào Chúa Nhật thứ ba sau lễ phục sinh. Tuy nhiên, vào năm 1913, lễ này được chuyển sang ngày thứ tư trong tuần thứ hai sau lễ phục sinh, bởi vì lịch phụng vụ muốn dành Chúa Nhật để mà kính Chúa mà thôi. Như thế, một năm có hai ngày lễ kính Thánh Giuse. Một lễ vào ngày 19 tháng 3, kính Thánh Giuse là bạn thanh tịnh của Đức Maria, và một lễ vào thứ tư tuần thứ hai sau lễ phục sinh, kính Ngài làm bổn mạng của hội thánh. Thế nhưng, vào năm 1955, Đức Pio thứ 12 đã thiết lập lễ Thánh Giuse thợ vào ngày 1 tháng 5. Vì thế, lễ kính tước hiệu bổn mạng giáo hội đã bị bãi bỏ.
Như vậy, tước hiệu Thánh Giuse bổn mạng của hội thánh cũng hết giá trị hay sao ạ?
Đâu có, tước hiệu bổn mạng hội thánh vẫn còn giá trị chứ. Một đàng, như lịch phục vụ của địa phương vẫn ghi vào tựa đề ngày lễ 19 tháng 3 là Thánh Giuse, bạn thanh tịnh của Đức Maria và bảo trợ hội thánh. Đàng khác, ở chương 6 của tông huấn Redemptoris Custos ngày 15 tháng 8 năm 1989, chân phức John Paul đệ nhị nhấn mạnh rằng giáo hội luôn phải kêu cầu Thánh Giuse bảo trợ, không những để bảo vệ giáo hội khỏi những nguy hiểm không ngừng nảy sinh, nhưng nhất là còn để nâng đỡ hội thánh trong những nỗ lực canh tân nhằm rao giảng tin mừng cho thế giới cũng như là tái rao giảng tin mừng. Đó là chưa kể những thành phần khác nhau của hội thánh vẫn nhận Thánh Giuse là bổn mạng, tựa như những người gia trưởng, các linh mục, các công nhân, những tâm hồn chiêm nghiệm, những người lâm chung, vân vân. Cách riêng là dòng bên thánh giá ở Việt Nam, Đức Cha Lambert de la Mothe sáng lập cũng nhận Thánh Giuse làm bổn mạng.
Công đồng Vaticano II có nói gì về Thánh Giuse không, thưa cha?
Các bản văn của công đồng không nói gì về Thánh Giuse, nhưng mà có hai sự kiện đáng lưu ý về phía chân phức John 23. người đã nhận Thánh Giuse là bổn mạng thứ hai, tên người là Angelo Giuseppe Roncalli. Sự kiện thứ nhất là trong tông thư Le Vuji ngày 19 tháng 3 năm 1961 gửi cho các giám mục thế giới, Đức Giáo Hoàng đã đặt công đồng dưới sự bảo trợ của Thánh Giuse. Sự kiện thứ hai, Đức Thánh Cha thông báo đưa tin Thánh Giuse vào lễ Quy Roma, ngày nay gọi là kinh nguyện tạ ơn số 1 ở trong thánh lễ.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Châu xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Lòng sùng kính Đức Maria trong các chứng từ phụng vụ các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi duyệt xét các chứng tá phụng vụ liên quan tới lòng sùng kính Đức Maria, chúng ta nhận ra ngay trong các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội, Kitô hữu đã sáng tác nhiều bài thánh thi ca tụng Đức Mẹ. Điển hình như thi ca số 19 trong các thi ca của Salomon sáng tác hồi tiền bán thế kỷ thứ hai, trong đó tác giả nêu bật việc Đức Trinh Nữ Maria đã thụ thai bởi quyền năng của Chúa Thánh Thần, nên sinh con mà không đau đớn, và cũng không cần bà đỡ. Mẹ yêu thương con là đấng cứu thế, giữ gìn con với lòng hiền dịu, và chỉ cho mọi người thấy con mẹ. Theo một số học giả như Bernard Abramovsky Danielu, nếu chúng ta nghĩ rằng môi trường đích thật của toàn tác phẩm các thi ca của Salomon bao gồm 42 bài, thì sẽ đồng ý một cách dễ dàng với sự kiện, ngay trong các thập niên đầu thế kỷ thứ hai, trong một cộng đoàn Kitô nào đó, việc cử hành ơn cứu độ do Chúa Kitô thành toàn cũng bao gồm sự tôn trọng, ngưỡng mộ và sùng kính đối với Đức Maria Mẹ Đấng Cứu Thế nữa. Chứng tá thứ hai là tác phẩm Oracula Sibyllina, các lời sấm của các nữ tiên tri, trong đó có một văn bản sáng tác trước năm 180. Người ta không biết nó có được dùng trong phụng vụ hay không, nhưng văn bản là một lời giải thích tự do và ngọt ngào, biến cố sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Trinh Nữ Maria, như kể trong Phúc Âm Thánh Luca, chương 1, câu 26 đến 38. Văn bản cho thấy cảm tình trân trọng quý mến và lòng sùng ngộ đối với mẹ Chúa Giêsu là phụ nữ được tràn đầy ân sủng của Thiên Chúa, vẹn tuyền, luôn luôn đồng trinh, có khả năng kinh ngạc và bối rối. Văn bản viết, khi nghe thế, cô bị rúng động và ngạc nhiên, cô đứng run rẩy và bất động, trí óc lẫn lộn, với trái tim đập mạnh vì sứ điệp bất ngờ. Trinh nữ Maria cũng là người có khả năng mỉm cười và đỏ mặt. Văn bản viết thêm, cô bé gái mỉm cười, hai má ửng đỏ, trong niềm vui xuất thần, các giác quan bị chinh phục bởi sự e thẹn dễ thương. Đức Maria cũng có khả năng can đảm quyết định. Văn bản viết, như thế cô lấy can đảm, và ngôi lời lanh lẹ ngự xuống trong thân thể cô.
Lời chứng tá thứ hai liên quan tới lòng sùng kính Đức Maria trong các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội là bài giảng lễ phục sinh của giám mục Melitone. Bài giảng này của Đức cha Melitone, giám mục Sardi, được các chuyên viên giáo phụ coi là đã được nói giữa các năm 160-170 sau Công Nguyên, và nó đưa chúng ta vào trong bối cảnh phụng vụ Kitô. Theo truyền thống cử hành lễ phục sinh, nó đã được giảng trong đêm 14 tháng Nisan. Trong đó, văn bản chương 12 sách xuất hành được tuyên đọc và chú giải, kể lại nguồn gốc việc thành lập lễ vượt qua. Vào cuối phần đầu của bài giảng, Đức cha Melitone cho thấy lễ vượt qua của Do Thái giáo đã được thành toàn trong lễ vượt qua của Chúa Kitô như thế nào. Đức cha Melitone viết, đây là đấng đã nhập thể nơi một trinh nữ, đã bị treo trên cây gỗ, đã bị chôn trong lòng đất, đã từ cõi chết sống lại, đã được đưa lên các tầng trời cao. Đây là chiên con không tiếng nói, đây là chiên con bị giết chết, đây là đấng đã được sinh ra bởi Đức Maria, chiên cái tốt lành, Đây là đấng đã bị xác tế ban chiều, đã từ cõi chết sống lại và đã nâng con người lên. Khẳng định Chúa Kitô nhập thể nơi một trinh nữ là vì các lý do thuộc trật tự giáo thuyết, nghĩa là để chống lại các trào lưu và các giải thích xấu, nên cần xác định rằng việc ngôi lời nhập thể trong cung lòng Đức Maria đã xảy ra mà không có sự can thiệp của người nam. Nhưng trong hầu bán thế kỷ thứ hai, sau các tranh luận, trong đó có sự tham dự hàng đầu của các giáo phụ như Ignatio thành Antioquia, Aristide thành Athens, Justino thành Roma, Ireneo thành Lyon và Clemente thành Alexandria. Tự trinh nữ và nhất là kiểu nói Đức trinh nữ trong các bối cảnh chuyên biệt ám chỉ Đức Maria, mẹ Chúa Giêsu một cách đơn sơ và trực tiếp, và chúng đã có đặc tính phụng tự, nghĩa là chúng xuất hiện với một ý thức sùng kính và kinh ngạc vì sự kỳ diệu của chức làm mẹ Thiên Chúa và sự đồng trinh của Đức Maria. Tuy nhiên, sự chú ý của các học giả bị lôi cuốn bởi khẳng định đây là đấng đã được sinh ra bởi Đức Maria, chiên cái tốt lành. Trong bối cảnh chú giải dân bản chương 12 sách xuất hành, Đức Giám mục Melitone dự phóng trên Đức Trinh Nữ Maria các đặc tính của chiên vượt qua là các đặc tính riêng của con mẹ, là chiên vẹn toàn vô tì tích. Đức Maria được coi như chiên cái xinh đẹp và tốt lành. Bởi vì hai ý nghĩa này diễn tả tính từ Hy Lạp Kalos, tinh tuyền không tì ố, và học giả Ompeller ghi nhận rằng, với hình ảnh ám tỉ này, Đức Giám mục Melitone muốn diễn tả sự đồng trinh của mẹ Maria.
Chứng tá thứ tư liên quan tới lòng sùng kính Đức Maria mẹ Thiên Chúa là sách truyền thống tông đồ của Thánh Giám mục Ippolito. Trong các sách phụng vụ cổ xưa, sách truyền thống tông đồ là tài liệu Roma được biên soạn vào khoảng năm 215, rất được quý trọng vì chứng minh cho thấy lòng sùng kính Đức Maria trong các thế kỷ đầu của lịch sử giáo hội. Điểm thứ nhất là lời nguyện thánh thể. Trong phần tạ ơn có tính cách ngắn gọn và có sắc thái nòng cốt Kitô học trong lời nguyện thánh thể nổi tiếng của Thánh Giám mục Ippolito, Đức Trinh Nữ Maria được nhắc tới hai lần. Lời nguyện viết: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con yêu dấu của Chúa, là đấng trong các thời sau này Chúa đã gửi tới cho chúng con như là đấng giải thoát, cứu độ và sứ giả ý muốn của Chúa. Đấng mà Chúa đã gửi từ trời trong cung lòng một trinh nữ và đã được thụ thai nhập thể và được biểu lộ như con Chúa, sinh ra bởi Chúa Thánh Thần và bởi Đức Nữ Trinh. Biến cố nhập thể nòng cốt trong chương trình cứu rỗi con người được Thánh Ippolito giới thiệu như là việc sai đi. Ngôi lời được gửi từ trời xuống trong cung lòng Đức Trinh Nữ. Chuyên viên nghiên cứu phụng vụ ghi nhận rằng việc nhắc đến Đức Maria không có tính cách phụng tự mà có tính cách giáo thuyết và đã được làm với một công thức vang vọng lời tuyên xưng đức tin trong lễ nghi rửa tội, vì nó khẳng định rằng Đức Giêsu Kitô sinh bởi Chúa Thánh Thần và bởi Đức Trinh Nữ. Đằng khác, chuyên viên phụng vụ cũng ghi nhận rằng việc nhắc nhớ đó xảy ra trong khung cảnh phụng vụ và trong bối cảnh tự nhiên nòng cốt Kitô học. Đức Maria được nhắc tới trong lời nguyện thánh thể bởi vì trong nhiệm cục cứu độ, mẹ đã nắm giữ một vai trò nòng cốt. Mẹ là trinh nữ, mẹ Chúa Kitô, ngôi lời của Thiên Chúa, đấng cứu rỗi loài người. Việc nhắc tới Đức Maria ngay từ thời xa xưa ấy sẽ không biến khỏi lời nguyện thánh thể nữa, mà sẽ là một yếu tố hiện diện trong mọi kinh nguyện thánh thể, càng ngày càng nổi bật trong phụng tự.
Tuy nhiên, Đức Trinh Nữ Maria không chỉ được nhắc tới trong lời nguyện thánh thể, mà còn được Thánh Giám mục Ippolito nhắc tới trong lễ nghi ban bí tích rửa tội trong đêm phục sinh nữa. Trong lễ nghi rửa tội, trước khi tín hữu tân tòng được dìm vào trong nước lần thứ hai, thì vị chủ tế đặt câu hỏi liên quan tới đức tin của người ấy nơi Chúa Kitô. Con có tin nơi Chúa Kitô Giêsu, con Thiên Chúa được sinh ra bởi Chúa Thánh Thần từ Đức Trinh Nữ Maria, đã chết và ngày thứ ba đã sống lại không? Tính cách tính lý của lời tuyên xưng đức tin trong lễ nghi rửa tội và nhiệm vụ bí tích đặc thù chính xác của nó, ngăn cản bất cứ việc đánh giá quá đáng nào về dân bản và coi nó gần như là một kỷ niệm phụng tự về đức trinh nữ. Mặc dầu vậy, không thể không ghi nhận rằng, theo sách lễ nghi của truyền thống tông đồ, tín hữu tăng tòng khi tuyên xưng rằng Chúa Kitô đã được sinh ra bởi đức trinh nữ nhờ Chúa Thánh Thần, thì chính họ được sinh vào cuộc sống thiêng liêng bởi nước và bởi thần khí. Lễ nghi phụng dụ gồm lời nói và cử chỉ chứa đựng trong nội tỷ của nó sự song song giữa việc sinh ra của Đức Kitô và việc sinh ra của tín hữu Kitô, mà các thế kỷ sau đó sẽ khai triển trong lĩnh vực giáo lý và phụng tự. Nếu chúng ta suy tư về tầm quan trọng của lời nguyện thánh thể và lễ nghi rửa tội đối với cuộc sống phụng dụ của giáo hội, thì sẽ phải đi đến kết luận sau đây. Lời nguyện thánh thể của Thánh Giám Mục Ippolito và nghi thức khai tâm các tín hữu Kitô, trong đó chỉ có Đức Trinh Nữ Maria được nhắc tới, chứ không phải là các thiên thần, các tổ phụ, các ngôn sứ, các tông đồ hay các vị tử đạo, cống hiến cho chúng ta một chỉ dẫn quý báu. Đó là bí tích thánh thể cử hành ngày Chúa Nhật và bí tích rửa tội là khoảng không gian cổ xưa và tự nhiên đối với việc kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria mẹ Chúa Kitô. Sự kính nhớ này xảy ra trong một bối cảnh hoàn toàn có tính cách Kitô học và giáo hội học, với việc đặc biệt quy chiếu về mầu nhiệm cứu độ của sự nhập thể. Nói cách khác, bàn tiệc thánh thể và giếng rửa tội là đất màu mỡ để cho hạt giống lòng tôn sùng Đức Maria phát triển và trở thành cây xanh tốt xum xê.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.